hiểu được Phật pháp là cái chuyện đã khó rồi. Kiếm ra cái người mà có đức tin về Phật pháp là khó nữa. Rồi bây giờ càng hiếm hoi hơn nữa là những người chịu khó bỏ thời giờ, bỏ công sức hành theo pháp đạo. Bạn có bao giờ tự hỏi chúng ta sống, chúng ta trân quý cái gì trong cuộc sống của chúng ta không? Bởi vì những người này họ không biết pháp đạo, do đó họ không cần, họ không hiểu thế nào là pháp đạo, và cái cuộc sống của họ, họ không bỏ giờ thì giờ tài trong cuộc sống, họ không chịu khó bỏ ra cái thì giờ công sức để hành theo pháp đạo. Tại sao họ chưa biết đặt cái câu hỏi ta thật sự trân quý những cái gì trong cuộc đời này? Người đời sẵn sàng bán rẻ, người đời sẵn sàng bán rẻ lương tâm mình vì tiền bạc, vì danh vọng, vì địa vị, cho sự hưởng thụ những thú vui của ngũ trần, của dục dục. Tác giả Dhammasami ngược lại, bất cần cái này, là hành giả sống tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Panyasami thấu suốt và thâm sâu mọi việc. Thấu suốt và thâm sâu nghĩa là sao? Nghĩa là hồi nãy anh nói rằng tôi càng lúc càng thấy những khuyết điểm, những lỗi lầm của chính mình và những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi, sự chấp nhận này nhiều hơn những gì mà tôi tưởng. Thì ngài Thiền sư Sotika nói rằng đây là một cái người mà biết tu niệm, đây là một hành giả sống tinh cần, tỉnh giác chánh niệm. Họ hiểu rất là thấu, rất là thông suốt, họ hiểu thâm sâu mọi việc, họ hiểu hết cả nhiều mặt của cuộc đời, do đó họ bất cần những danh lợi của thế gian. Tác giả viết tiếp: từ đây tôi không bao giờ sử dụng các loại thuốc, cho dù là bất kỳ là thuốc gì, thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc rượu vân vân, tôi đều để ra một phút hướng lòng tri ân và công đức, tri ân công đức đến những người đã làm ra chúng. Tôi bỏ được thói hư học dùng thuốc vội vã, thất nghiệp và vô ân. Cái anh này nói bây giờ đó, thì mỗi lần tôi dùng thuốc, bất cứ thuốc gì, thì tôi cũng để ra một phút để tôi hồi hướng cái công đức đến những cái người đã làm ra những cái viên thuốc này. Tôi bỏ được cái thói quen thói hư thật xấu là dùng thuốc một cách vội vã, cầm viên thuốc là bỏ vô miệng, rút cái ức thôi. Cái thói quen đó là thói quen hư hỏng, dùng thuốc vội vã, thất nghiệp và vô ân. Khi mà sư đọc tới câu này, sư thấy trời ơi, cả cuộc đời mình là thiệt sự đấy, là thói hư. Có bao giờ mình bỏ một viên thuốc vào miệng mà mình nói rằng tôi xin hồi hướng cái công đức tu niệm là tất cả những cái gì của tôi đến với những người đã làm ra viên thuốc này không? Hay là mình nói rằng mình tri ân cái công đức của mình đến những người làm với chúng, rồi mình bỏ cái viên thuốc này và mình trả tâm từ đến những người khác? Có bao giờ làm không? Bao giờ không? Bao giờ nghĩ tới lại chứ đừng nói chuyện làm. Thì ngài cái gì này, cái anh Dhammasami nói tôi bỏ được một cái thói hư hỏng, đó là sao? Dùng thuốc vội vàng, thất niệm và vô ân. Viên thuốc mà lọt trong miệng rồi lọt xuống cổ rồi, lúc đó mới biết là mình nuốt rồi, đó là thất nghiệp vô ân. Chẳng bao giờ nghĩ rằng ai để cho mình cái viên thuốc này, từ đâu mà nó tới để nó làm cho bớt những cái cơn mà đau đớn thể xác của mình, hoàn toàn không biết. Và đây là lời dạy của Jyotika: những người nhận thức được giá trị của cuộc đời và của sự sống, cảm nhận sâu sắc những sự kiện xảy ra rất là bình thường, rất là trùng hợp và ngẫu nhiên. Ngài Jyotika nói rằng có những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh chúng ta, nó tự nhiên lắm, nó rất là tình cờ, rất là tự nhiên, uống viên thuốc là có gì đâu. Mà những người mà nhận thức được giá trị của cuộc đời, của sự sống, cảm nhận sâu sắc cái ý nghĩa của những cái sự kiện xảy ra rất là bình thường xung quanh chúng ta. Và vì vậy những người này, trong đó có anh Dhammasami, hướng lòng tri ân đến tất cả những gì người hay vật đã ít nhiều giúp đỡ đến họ. Giúp họ tức là anh ấy. Thường thường ngài nói chúng ta nhìn những cái người xung quanh chúng ta nhìn những vật xung quanh chúng ta có, chúng cho ta coi đó là cái chuyện tự nhiên. Còn cái người mà tu niệm, cái người mà có tâm hồn, có cái nhìn thật là sâu sắc, một cái chuyện nho nhỏ ở xung quanh chúng ta như là một cái viên thuốc để mình uống mỗi ngày, cũng làm điều đó trong chánh niệm, không làm vội vã, và hướng lòng tri ân những người đã làm những viên thuốc này để ngày hôm nay cho mình uống, để mình đau mình bức cái sự mà bức xúc về thân tâm. Anh không chỉ là con người có bản tính hiền lành, chứ anh Dhammasami là anh hiền lành cái lắm. Ngài Thiền sư Ujjotika nói anh chàng này không phải anh là người có bản tính hiền lành thôi đâu, mà anh là cái người đầu óc rất là sáng suốt. Anh còn là con người hiểu sâu xa hai pháp tri ân và báo ân. Lòng tri ân giúp tâm ta trở nên hiền lương và thánh thiện, sự bồi ân biến tâm thành khô héo xấu xa. Có những người chẳng bao giờ có lòng tri ân đến những bậc đáng tri ân như cha mẹ, như thầy tổ. Những kẻ có tâm địa xấu xa bồi bạc sẽ không bao giờ là người đạt được tuệ giác chi kiến thâm sâu đâu. Ngài sư Thích Ca chưa bằng là nhắc nhở chúng ta đấy quý vị. Chúng ta là những cái người mà ít khi mà biết tri ân và biết báo ân lắm. Ngay cả những bậc mà có lòng chặt bao giờ mà có lòng tri ân đến những bậc mà đáng tri ân như cha mẹ thầy tổ. Nếu những người mà tâm địa mà xấu xa mà bồi bạc như vậy đó, khó cho họ để đạt được những tuệ giác trong thiền lắm. Nếu mà quý vị không biết thương cha, không biết thương mẹ, quý vị tâm quý vị mà bồi bạc, quý vị xấu xa mà quý vị đối xử với những người mà tri ân, những người mà có hữu ân của quý vị, đừng có mong rằng quý vị tiến bộ trong sự thiện tâm. Những người có đầu óc ích kỷ, thói quen từ cao ngạo mạn, không bao giờ biết tỏ lòng tri ân đến những người, đến người khác. Họ nghĩ một cách ngu dại rằng làm như thế giá trị con người của họ sẽ sụt giảm. Tại sao mà chúng ta không muốn tri ân người khác? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng hệ tri ân người khác cho rằng người ấy đã làm một cái gì rất là lớn cho chúng ta, thì làm cho cái ngã mạn của chúng ta nó làm cho cái tâm mà là cái giá trị của chúng ta nó sụt giảm đi. Cho đó mà người nào không bao giờ công nhận được đó. Vì vậy khi nói một câu vô ơn bạc nghĩa, bạn hãy xem lại bản chất của tâm và kiểm tra xem thái độ mình có chân chánh hay không. Vì vậy khi nói một câu vô ơn bạc nghĩa, khi niệm bạn thốt ra một cái lời mà vô ơn bạc nghĩa, thì lúc bây giờ bạn hãy quay trở lại nhìn tâm bạn. Ngài không dạy mình là phải khắc khoải, phải đau khổ vì cái lời vô ơn bạc nghĩa đấy, mà Ngài nói hãy quay trở lại, quay trở lại cái phẩm chất của bạn, tâm của bạn lúc bây giờ nó như thế nào, và kiểm tra rằng cái thái độ của mình có chân chánh hay không. Chứ vì thấy các vị thiền sư bao giờ cũng khuyên mình, trong cái lời khuyên bao giờ cũng có cái lời nhắn nhủ, mà nhắn nhủ là sao? Cứ trở lại cái sự thực tập của quý vị. Nếu mà quý vị thốt ra những lời vô ơn bạc nghĩa đó, tôi không dặn quý vị hãy đau khổ, hãy bức xúc về chuyện đó, hãy đi tới và xin lỗi và xin những người khác tha thứ cho cái sự vô ơn bạc nghĩa của quý vị. Không, tôi không làm cái chuyện đó. Tôi nói rằng nếu bạn là người tu niệm, bạn coi lại cái tâm của bạn, bạn coi lại cái phẩm tính của tâm của bạn, cái tâm của bạn lúc bây giờ nó như thế nào. Rồi thêm nữa, bạn hãy coi cái thái độ của bạn, coi sự thái độ của mình có chân chánh hay không. Quý vị thấy đây là cái phương cách tu niệm, thái độ không chân chánh, do đó tâm bất thiện sinh khởi. Thì khi mà sư một lần mà sư đọc tới cái phần này là sư bỗng nhớ tới cái tội của sư. Cái tội của sư là sao? Là quý vị biết có những năm đầu tiên mà sư đi qua cái biển, sư khổ vô cùng, sư khổ vì cái ăn này, sư khổ vì chỗ ở này, sư khổ vì muộn màng nắng gió này, sư khổ vì phong tục tập quán của người trên biển, nó khác mình hoàn toàn. Lấy một ví dụ chẳng hạn như mình đang đi bác như vậy, đi một đoàn cả năm sáu sư, cho ông đi trước, ông cứ nhộn hàng hẹp này, mình ông nhộn bên này mình tránh bên này, ông nhộn bên này mình tránh bên kia, nó cứ như thế. Mà không phải họ nhộn, mà họ nhộn ngoài đường đâu, mà họ ngay ở trong thiền đường họ cũng nhộn nữa. Làm những cái này làm tâm bức xúc quá, rồi ăn uống cũng vậy. Vì vậy khi nào mà có người nào mà nói về năm đó và sau này nữa, là khi nào khi mà họ bắt đầu họ nói đến cái văn hóa hay là cái thói quen của mình ấy, là sự ai vua của đó, để sư nói theo và sư phơi bày ra những cái xấu của mình ấy, mà sư quên một điều rằng là nếu mà không có những cái năm tu niệm ở đó, làm sao mà sư được như thế này. Sư nhớ một vị thầy nói một câu rất là cảm động, nói quý vị hành giả ở Tây Phương, đa số là người Tây Phương, quý vị đến đây, tôi biết quý vị rất là khổ. Vì quý khổ, quý vị khổ cái ăn này, ăn uống dầu mỡ quá này. Quý vị khổ cái thời tiết này, nhập hà trời mưa dầm gió bấc. Thì quý vị khổ cái gì nữa, quý vị khổ cái sự tu niệm của quý vị khó quá đi. Quý vị bức xúc, quý vị nhớ nhà. Có nhiều người nói rằng tôi mong làm sao mà có được một chút nước nóng mà tắm, mà không thể nào có bên Miến Điện được. Nhưng mà tôi thưa với các bạn và tôi nhắc nhở các bạn rằng khi các bạn tới với chúng tôi cho các bạn cái tốt nhất, được đây, cái mà hay nhất, cái mà tốt nhất mà chúng tôi có. Ví dụ quý vị tới rồi quý vị thấy một cái bàn ăn, quý vị có thể không thích những cái món ăn ở trên bàn, bởi vì quý vị muốn cái món ăn này, muốn món ăn kia, hay là quý vị muốn món ăn thích hợp với khẩu vị của quý vị theo đúng với là cái thói quen của quý vị, điều đó tôi thông cảm. Nhưng mà tất cả cái món ăn mà tôi để trên bàn ngày hôm nay là những cái món ăn ngon nhất mà người Miến Điện có thể cho bạn, nghĩ như thế nào nếu bạn đi đến nhà một người mà họ nấu cho bạn một cái món mà họ nghĩ rằng cái món này rất là ngon, mình xin lỗi bằng bằng bỏ miếng vô miệng là bạn muốn nhổ ra, bạn sẽ có cái thái độ như thế nào? Bạn có ghét người đó không? Bạn nói tại sao họ cho mình cái món ăn dở như thế này? Không, bởi vì sao? Cái món này là món ngon nhất của người ta thôi. Do đó ngài thầy sư Upandita mới nói thêm một câu nữa: bạn tới đây cái món gì ngon nhất chúng tôi cống hiến cho quý bạn, cái ý nào tốt nhất chúng tôi cho quý vị, cái điều kiện thiền tập nào mà chúng tôi nghĩ rằng cái thiền đường nào mà tốt nhất là chúng tôi biện dành cho quý vị tập, cái phòng nào mà tốt nhất là tôi dành cho thiền sinh ngoại quốc, tôi chỉ xin bạn một điều thôi, hãy ráng tu niệm, hãy nhớ tới, nên nhớ tới cái sự hy sinh của những cái người đã cho bạn những cái chuyện này, mặc dù bạn không có hoan hỷ nhưng họ cho hết lòng của quý vị. Bạn tu niệm là sao? Bạn tu niệm để rồi một ngày nào đó bạn kinh nghiệm được Phật pháp, Phật pháp kiếm ra được cái chân hạnh phúc. Lúc bây giờ bạn là cái người vượt, không phải là những người điên. Thành ra khi mà sư đọc cái câu này thì nhớ như cái thái độ chú chân cánh của sư, tâm bất thiện của sư là sao? Mình mở miệng và phê bình những chỉ trích, mình nói xấu tất cả, mà mình quên rằng nếu không nhờ những cái xấu, những cái đau khổ ấy, làm sao mình nên con người như ngày hôm nay. Thành ra ngài Yogacara nói một câu mà làm bật vào trong tâm của sư. Khi bạn nói một cái câu hay một cái lời mà bồi bạc, tôi mong bạn rằng hãy coi lại cái phẩm chất tâm của bạn, coi lại con thái độ của bạn của chúng ta như không. Ngài không la rầy chi mình hết, ngài cũng kêu mình đừng có bức xúc đau khổ, ngài cũng kêu mình đi xin lỗi thiên phạt ai, mà ngài chỉ nói rằng hãy trở lại, phải trở lại thân và tâm này và coi thử cái thái độ mình có chân chánh không, cái tâm của mình có đau khổ không. Nếu bạn thất niệm bất cẩn, tâm bồi bạc sẽ tàn phá tất cả, nó sẽ biến bạn thành một kẻ cô đơn không ai dám lại gần, vì bạn là người thiếu thân thiện và không hiểu làm sao để giao du với người khác. Và khi mà mình không biết mình tâm mình mà bồi bạc thì sao, là tại vì tâm mình thất niệm. Khi bạn thất niệm bất cẩn, tâm bồi bạc nó sẽ tàn phá tất cả. Rồi ngài nhắc nhở mình nữa, khi mà tâm bồi bạc nó sanh khởi là tại vì sao? Tại mình thất niệm. Và khi mà thất niệm tâm bồi bạc nó lên là nó sẽ tàn phá hết. Và cái hệ quả đầu tiên của cái sự tàn phá do tâm bồi bạc là sao? Là bạn sẽ trở thành một con người rất là cô đơn. Bởi khi bạn bồi bạc là bạn không có nhớ ơn ai hết, là người ta sẽ xa bạn. Và bạn cảm thấy rằng những người xung quanh bạn họ bỏ bạn, họ không còn lý tới bạn. Bởi vì sao? Bạn là cái người bồi bạc mà. Thật ra quý vị nhớ lại cái câu thôi, bạn phải trách nhiệm, bạn phải trả cái giá cho những bất thiện tâm của bạn, bạn phải trả cái giá cho tâm sân của bạn, bạn phải trả cái giá cho tâm tham của bạn. Bây giờ bạn phải trả cái giá cho những cái sự bồi bạc của bạn, những người khác họ sẽ xa bạn. Và như mình hồi nãy còn nói, có rất nhiều người ở trong thế gian này quá cô đơn, quá đau khổ, cảm thấy mình trống vắng tâm hồn trống vắng, do đó họ đi tìm đi kiếm những người khác, họ sống gần những người này. Mà mục đích tại sao họ đến những người này không phải được tìm cái sự cảm thông, tìm cái sự yêu thương, tìm cái sự mà gọi là thông cảm giữa hai người, không, họ đến để họ cam kết với nhau rằng mình có mặt với nhau để mình bớt đau khổ vì lẽ loi của mình. Thì quý vị thấy bất thiện tâm này nó dẫn mình đi tới một cái hoàn cảnh khó khăn, rồi cái khó khăn nó dẫn mình tới một cái bất thiện tâm khác, một cái hoàn cảnh khó khăn khác, và cái cứ như thế mà tiếp tục. Cho đến ngày nào mình hiểu rằng đây là cái sự lầm lỗi, đây là một bài học, mình mở mắt ra và mình nhìn giống như cái câu chuyện hồi nãy tôi kể, cô Phật tử đó cũng mở mắt ra, có thấy rằng mình đã đóng một cái vở kịch rất hay trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình trả cái giá cho vở kịch là sao? Là cái tâm mình đau khổ, bây giờ phải buông ra, mài phải buông xuống, thì bây giờ mình mới bớt cái tâm đau khổ, mình mới bớt cái sự khắc khoải, mình mới sống thật với chính mình. Sống với chân lý rất là khó. Bởi sao? Hệ sống với tâm lý là sống hoàn toàn thật. Cái chuyện đó rất ít người làm được. Và chính ngài Yogacara nhiều lần này cũng nói, chính tôi thấy cũng rất là khó làm được, không phải là cái chuyện gì là. Ngài nói, nếu mà quý vị để ý cho coi, bất cứ mà quý vị làm một cái gì đó, phía sau cái động lực nó thúc đẩy bạn là bất thiện không? Mấy cái chuyện mà bạn đem tài sản vật dụng, là bất cứ cái gì mà bạn lại bằng cúng dường cho các bạn này, mà cẩn thận đi, cái tâm của bạn phía sau là nó muốn một cái gì đó, chứ không phải một cái lòng, một cái đức tin hoàn toàn trong sạch đâu. có chứ phải không? Nhưng mà đa phần là cái thức đồng cơ thức vậy là bất thiện không. Do đó khi mà mình đặt cái câu hỏi rằng hôm nay chúng ta sống cái chân lý không, là bắt đầu mình phải quay lại cái chính mình như vậy. Mình coi lại thật sự là cái động cơ nào mà thúc đẩy mình làm bất cứ một cái gì trong trong cái cuộc đời của chúng ta, cho dù cái đó là cái nói, cái năng, cái hoặc cái đi, cái đứng, hay là một cái hành vi mà thiền như đem tài sản mọi sự đến cúng dường trù tiền ở tam bảo, luôn luôn mình kiểm tra mình coi gì mình muốn cái gì đâu này. Và để chấm dứt cái bài giảng ngày hôm nay, sư xin đọc một cái bài gọi là biết tri ân và báo ân. Cuộc bài này cũng do ngài Usotika nói, nhưng mà nói trong một cái bài giảng khác, không phải là nói trong bài giảng hôm nay, mà sư đọc tới là tôi nhiều lần, mỗi lần sư đọc là sư cảm nghe rất là thích thú, do đó hôm nay xin chia sẻ với quý vị. Tôi xin kể cho quý vị nghe một cái kệ ngôn mà Đức Phật đã khuyên tất cả chúng ta hãy cố gắng nhớ và đem áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đức Phật dạy này chư tỳ khưu, có hai pháp mà các ngươi phải ghi nhớ và thực hành. Hai pháp ấy là biết tri ân và báo ân. Ngay những chuyện thật nhỏ nhoi mà người khác đã giúp mình, các thầy cũng đừng nên quên điều đó. Đức Phật chỉ hướng về các vị sư, nhưng chắc chắn là ngài muốn dạy hết cho tất cả đệ tử của ngài. Khi bạn nhận một món gì của ai, nhất là của người, nhất là người xuất gia, được thí chủ dâng cúng bốn món vật dụng, nhà ở, y phục, thực phẩm, thuốc men, phải suy tưởng về điều này. Đây là điều thật quan trọng, vì thông thường chúng ta hay quên và đòi hỏi đủ thứ không bằng lòng bất cứ một cái món gì cả. Chúng ta quên rằng người khác đã hy sinh, đã hết lòng với ta, nhưng ta còn tiếp tục không thỏa mãn, còn tiếp tục đòi hỏi. Nếu mở rộng tầm mắt thì nhìn xa hơn, sẽ thấy biết bao nhiêu người trên mặt địa cầu này đã bỏ công sức, đã bỏ thì giờ, đóng góp để chúng ta có được những gì chúng ta cần và thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta trên cả hai phương diện, vật chất cũng như tinh thần. Nếu bạn mở mắt ra, bạn nhìn xung quanh bạn, thì bạn thấy rằng ngày hôm nay bạn có được một chiếc áo này mặc, biết bao nhiêu người đã đóng góp vào đó để cho chúng ta có một cái vật để mà che thân, để mà khỏi bị muội màu nắng gió nóng lạnh che chở cái thân của chúng ta. Và cái chuyện này rất là đơn giản, chúng ta cho rằng cái chuyện bình thường, nhưng mà biết bao nhiêu người đã bỏ công sức vào đây. Ngay cả những kẻ thù của chúng ta cũng dự phần đóng góp, họ giúp chúng ta duy trì cảnh giác, sự hiểu biết, lòng tha thứ. Tôi thường nhắc nhở tất cả chúng ta tùy thuộc vào một đại gia đình nhân loại. Tất cả chúng ta đều đóng góp, giúp đỡ và dự phần của mình một cách trực hay gián tiếp vào niềm an lạc chung của toàn thể. Chúng ta đã làm thật nhiều để giúp người khác, và người khác cũng đóng góp rất nhiều để giúp chúng ta. Tất cả chúng ta, quý vị và tôi, hãy ghi khắc sâu lời Phật dạy khi được người khác thi ân. Nhiều người đã hy sinh, đã đóng góp tài lực và vật lực để cho chúng ta có được như ngày hôm nay. Hãy nhớ và đem áp dụng của lời Phật mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe bài pháp có tựa đề là Ra đi trong niềm tin, kể lại câu chuyện của một hành giả thực tập thiền Vipassana từ niệm xứ chuẩn bị cho cái chết của mình. Ngày hôm qua chúng ta ngừng ở cái chỗ khi viện giả này nói rằng là vì ấy bắt đầu hiểu cái lòng tri ân trong khi mà sử dụng thuốc men, có cái lòng tri ân đến những cái người đã làm ra cái món thuốc để mà giúp anh bớt những cái đau đớn về thân thể. Và ngài thiền sư nói rằng cái pháp tri ân là một cái pháp rất là cao quý. Nếu mà chúng ta không có coi lòng tri ân, nhất là đối với những cái gì mà cái bậc đáng tri ân như thầy tổ cha mẹ, thì là khó cho chúng ta để mà kinh nghiệm những cái tuệ giác sâu xa. Ngài còn nói tiếp rằng là khi mà chúng ta nói ra một cái câu nào mà nó có tính cách vô ơn bạc nghĩa, thì ngài khuyên chúng ta nên trở lại quán chiếu vào tâm của mình, xem cái trạng thái tâm của mình như thế nào, và kiểm tra lại coi thử mình đã có thay đổi chân chánh hay không. Và cuối cùng ngài thiền sư nói rằng khi một người mà có cái tâm bồi bạc, vì thất niệm cho nó bất cẩn,
tâm bồi bạc sẽ tàn phá tất cả, nó sẽ biến bạn trở thành một người cô đơn. Và những người biết tập hành tri ân sẽ có nhiều người bạn tốt, thương mến, sẵn sàng giúp đỡ khi hữu sự. Quý vị thấy là cái sự thực tập của chúng ta nó cũng liên quan đến đời sống của chúng ta, và đời sống của chúng ta nó cũng liên quan đến sự thực tập của chúng ta. Khi mà chúng ta biết chánh niệm thì chúng ta không để cái tâm bồi bạc nó tàn phá, để đưa đến cái trạng thái là mình bị người khác xa lánh vì cái sự bồi ân của mình. Hay là cái sự thực tập của mình, nếu mà trong cuộc sống hàng ngày mà mình không biết tỏ cái lòng tri ân đối với những bậc hữu ân của mình như cha mẹ thầy tổ, thì đừng có mong rằng là mình sẽ kinh nghiệm những kinh nghiệm sâu xa trong cái thiền tập. Vậy là cái sự thực tập và cuộc sống hàng ngày nó có một cái sự nối tiếp rất là chặt chẽ. Và vì vậy ngài thiền sư Ujjayika mới dặn chúng ta rằng chúng ta phải nhớ rằng cái thiền tập không có nghĩa là quý vị chỉ làm cái điều đó trong thiền viện, mà nếu mà quý vị làm như vậy, tức là quý vị để chia cái sự thực tập của quý vị, cái pháp hành của quý vị ra làm hai. Thì khi mà tôi vô trong thiền viện là tôi thực tập, mà khi tôi ở ngoài là tôi không thực tập. Vì vậy có nhiều người họ tập rất là tích cực trong thiền viện, họ đi Miến Điện, họ đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà khi mà trở về rồi họ cảm nghe rất là đau khổ, là bởi vì sao? Họ buồn và không bao giờ biết duy trì chánh niệm. Vì vậy cái lời khuyên của các vị thiền sư là quý vị hãy đem cái sự thiền tập của quý vị về nhà, và làm thế nào để mà biến cái sự thiền tập trở thành một phần của cuộc sống của quý vị. Thì lúc bây giờ quý vị mới hiểu thế nào là tín niệm xứ. Và thật giảng nói tiếp: trước khi uống thuốc, tôi cầm viên thuốc trong tay một lúc, chậm rãi quan sát và ghi nhận cảm giác sức chạm của viên thuốc trên bàn tay. Rồi tôi thầm nói một vài lời cảm ơn, một lời cầu nguyện, chúc phước hay là chia phước cho những người đã làm ra những viên thuốc này. Thì anh, lúc hồi nãy anh nói rằng là anh bỏ được một cái thói hư thật sâu trong quá khứ là uống thuốc một cách thất niệm và vô ơn. Thì bây giờ anh nói tôi tập đó bằng cách là tôi để viên thuốc bằng tay, tôi cảm nhận sự xúc chạm của viên thuốc, và sau đó thì tôi chia phước hay là tôi cầu nguyện cho những cái người đã làm cái ra cái viên thuốc này, cái món thuốc này cho tôi sử dụng ngày hôm nay. Tôi chiêm nghiệm rằng cứ mỗi viên hay một chai thuốc đến tay người bệnh, nó đã trải qua một chuỗi không biết bao nhiêu điều phải có, như lòng kiên trì quyết tâm, sự cam kết để đạt được chất lượng cao và an toàn, tình thương mà cái người làm cái viên thuốc dành cho người bệnh. Thì vì anh này, ngài thiền sư Ujjayika nói là khi mà chế tạo một cái viên thuốc không phải là tự nhiên cái viên thuốc nó ra hình, mà nó mất rất nhiều thời gian, nhất là những cái cuộc bỏ ra như rất nhiều năm để mà cho các chuyên viên họ nghiên cứu. Và khi một thứ thuốc đã được mà có cái khả năng trị bệnh rồi đó, nó còn phải được kiểm tra để coi từ quay lưu qua thì nó có an toàn không, nó có gây ra những cái gì mà làm cho khi cái người uống thuốc nó sẽ có những cái triệu chứng mà phù rất là nguy hiểm. Chẳng hạn bây giờ quý vị thấy những cái loại mà thuốc tây đó, nó phản ứng phù rất là nhiều đó, thì là người ta phải nghiên cứu những điều đó trước khi người ta cho bệnh nhân uống. Ví dụ như cái thời kỳ mới đầu tiên khi mà bệnh SIDA nó bắt đầu á, thì những cái nỗ lực làm thế nào để ngăn chặn cái con vi khuẩn để mà tạo ra bệnh SIDA, và người ta kiếm ra được rất nhiều thứ thuốc, nhưng mà khi mà người ta áp dụng ở trong người bệnh thì người ta thấy nó phản ứng quá mạnh, làm cho người bệnh phải là trải qua những cái giây phút quá kinh hoàng. Vì vậy người ta rất là cẩn thận, nhất là bởi vì nó liên quan tới vấn đề sức khỏe của đại chúng. Và cuối cùng khi ở giai đoạn sản xuất và phân phối đến tay người tiêu thụ, các công ty dược phẩm cũng phải sử dụng nhiều tiền bạc và các phương tiện khác nhau để cuối cùng là tới tay của người bệnh. Thì trước khi một viên thuốc mà tới tay của người bệnh thì nó trải qua rất nhiều, và có cái sự đóng góp của rất nhiều người trong đó. Có rất nhiều người chịu khổ vì những chứng bệnh xem ra rất thông thường và chết vì không đủ thuốc men. Khi đau ốm chúng ta mới thấy thuốc men nó quan trọng đến mức nào. Khi quý vị không đau, có lẽ là quý vị không thấy cái sự quan trọng của thuốc men, và khi quý vị đau quý vị cảm nhận được điều này. Và quý vị thấy là trong cái bài giảng có tựa đề là thương yêu và yêu thương và mến đặng, thì ngài thiền sư Ujjayika nhắc lại câu chuyện của bác sĩ Albert Schweitzer, là một cái người bác sĩ Đức hy sinh rất nhiều năm để mà giúp đỡ những người nghèo ở Phi Châu. Bởi vì một lý do là khi ông ở bên Đức, ông là một giáo sư đại học, ông đọc báo ông thấy rằng là người bên Phi Châu người ta thiếu bác sĩ quá và rất là thiếu về thuốc men, và nhiều người ta chết rất nhiều bởi vì những cái chứng bệnh mà thật ra là không có quan trọng, bị chết vì thiếu thuốc men.
Vì vậy khi uống thuốc nên suy tưởng đến công lao của những người đã tạo nên nó và rải tâm từ đến cho những ai đã đóng góp công sức chế ra nên viết thuốc này cho ta uống. Ngài nói ngay cả khi mình uống thuốc nữa, mình cũng nên tỏ cái tâm từ hay là sự công sức nghĩ thương tưởng đến những cái người đã tạo nên thuốc cho mình. Đừng có nói rằng mắc gì mà tôi phải tri ân những người này, cái này tôi bỏ tiền tâm với chứ có ai cho tôi đâu. Thông thường là mình nói như vậy. Thuốc này là tôi ra một phát, khi họ bán cho tôi thì tôi phải trả tiền cho bộ chứ. Tôi đem về không có tiền sao, mắc mới gì mà tôi tri ân. Mắc mới gì mà tôi phải tự liên tục tới người đó. Tôi phải chia phước đến cho họ, rải tâm từ đến cho họ. Thì Ngài Thiền Sư nói tiếp, người có tâm địa dùng tiền bạc để đo lường mọi chuyện, giá trị của cuộc sống sẽ sút giảm theo tháng ngày. Nói cách khác, cuộc sống của những người chỉ biết tiền và biết danh vọng sẽ mất dần hết giá trị. Đây là cái con người mà không bao giờ chúng ta nên gần gũi. Ngài Thiền Sư Du Tê Ca nhắc nhở chúng ta như vậy. Những người mà chỉ biết tiền bạc, tới gần họ có thể họ thương mình, nhưng mà những người này họ không bao giờ đem lại cho mình sự bình an trong nội tâm. Là bởi vì sao? Hệ mình nghĩ tới tiền bạc là phải tâm nợ ra ngoài, tâm rất là cánh động, phải kiếm mọi cách để thu góp, để góp nhặt, để đem về cho mình. Cái người đó tâm rất là chấn động, và ở những người tâm chấn động mình cũng bị bức xúc cho họ. Do đó người này có thể họ thương mình nhưng mà họ không bao giờ đem lại cho mình cái sự bình an trong nội tâm đâu. Tránh sao đi. Đó là cái lời dạy của Ngài Thiền Sư Su Ti Ca. Chỉ có nhớ có một lần chỉ đọc một cái cuốn sách của những cái người mà họ đi truyền giáo ở bên đạo đạo Tin Lành đó, thì là chỉ đọc một cái câu mà thấy rất là hay, là họ nói trong cái câu đó rằng là Chúa dạy mình rằng á, bạn có sự lựa chọn giữa tôi và tiền bạc. Thì là sao? Thì khi mà bạn đã tin Chúa rồi đó thì bạn bỏ tiền, mà khi bạn tin tiền đã đi theo cái tiền bạc thì bỏ Chúa đi. Hai cái này không bao giờ mà là sao nó đi song song với nhau đâu. Ý muốn nói rằng là khi mà bạn tin Chúa thì bạn tin những điều tốt, mà tâm bạn vẫn còn tham lam, vẫn còn bọc, còn tóm góp, còn muốn kiếm hết tất cả để rồi chỗ đầy cái túi cái lòng tham của mình, bạn không còn ở với Chúa nữa. Bạn đã đi xa Chúa rồi đấy, tức là bạn đi theo Satan rồi đấy quý vị. Là một cách khác này, hệ mà đi đạo đức là đi với Chúa, mà còn đi theo tiền là coi chừng đi theo với Satan đấy. Uống thuốc, anh Damasami anh nói tiếp, uống thuốc trở thành một nghi thức thiêng liêng trong đời tôi. Thì Thiền Sư Ujotika nói quý vị nghe không, đây là một tâm hồn cao thượng. Uống thuốc một viên thuốc thôi mà là một cái nghi, trở thành một cái nghi thức thiêng liêng. Nghi thức mà thiêng liêng là người ta chỉ làm trước bằng Phật hay là ta trước bằng Chúa mà thôi. Nghi thức mới thiêng liêng được. Còn anh đây uống thuốc là cùng một nghi thức rất là thiêng liêng của cuộc đời tôi ngay từ bây giờ. Thì điều đó có nghĩa là Ngài Thiền Sư nói là anh này có cái tâm hồn rất là cao thượng. Và những cái tâm hồn này chỉ có ở những cái người mà bản chất của họ là những người thánh thiện mà thôi. Vì vậy khi mà nói tới chuyện ăn uống mà trở thành cái nghi thức thiêng liêng thì Ngài Thiền Sư mới nhắc nhở mình là ngay trong cái sự thực tập mình cũng vậy. Ngài nói ăn uống với thái độ chân chánh trở thành phương pháp, một phương cách tu niệm. Chánh niệm giữ một vai trò trong rất là quan trọng ở đây, vì những kẻ mà chỉ biết thất niệm, vì những kẻ thất niệm thì biết cái gì, họ chỉ biết muốn cho đầy cái bao tử và thỏa mãn lòng tham mà thôi. Ngài nói mình muốn ăn uống mà trở thành một cái nghi thức thiêng liêng, giống như mình đứng trước mặt bằng thờ Phật hay mặt bằng thờ Chúa, thì cái này nó đòi hỏi mình một cái ý thức rất là cao, một cái sự sống rất là tỉnh thức. Còn khi mà mình không có tỉnh thức rồi thì là những cái người mà tham lam là chỉ muốn ngốn cho đầy cái bao tử mà thôi, không còn hiểu, không còn biết cái gì trong cái sự ăn uống nữa. Ăn một miếng cơm, đi một bước với chánh niệm là một pháp hành cao thượng. Quý vị thấy Ngài giật mình không? Đi từ cái chỗ uống một viên thuốc trở thành một cái nghi thức rất là thiêng liêng, giống như là trước một bằng trước bằng thờ của Thượng Đế, là trước bằng thờ Phật, thì Ngài trở lại Ngài nói rằng quý vị nhớ, quý vị có cái sự thực tập đấy. Trong khi quý vị ăn một miếng, quý vị bước tới một bước, bước qua bước lui một bước, quý vị áp dụng chánh niệm pháp hành, quý vị đây là một cái sự thực tập rất là cao thượng, thâm sâu, vừa cao thượng mà vừa thâm sâu nữa. Hãy làm những gì trong sinh hoạt hàng ngày với chánh niệm và tỉnh giác, giữ được chánh niệm suốt ngày thì thật là quá quý hóa. Ngài nhắc mình trong cái trong mỗi lần mà mình đi đứng nằm ngồi sinh hoạt hàng ngày, nhớ duy trì chánh niệm. Do đó là khi mà quý vị đến mà quý vị truyền pháp sư thường hòa ba chuyện, quý vị có tập được trong khi ngồi, cái đó là thường thường đa phần quý vị làm được trong khi quý vị đi mà trong khi quý vị sinh hoạt hàng ngày nữa. Và Ngài Thiền Sư Ujotika
ở trong này cũng có nói hãy làm những gì trong sinh hoạt hàng ngày với chánh niệm tỉnh giác, giữ được chánh niệm suốt ngày thì thật là điều quý hóa. Dù không phải là chuyện dễ lúc đầu, nhưng cố gắng một thời gian, cứ mỗi khi quên chúng ta lại bắt đầu lại. Khi thất niệm thì chúng ta sẽ trở lại với chánh niệm, dần dà chánh niệm sẽ ở mãi với chúng ta. Thầy sư nói lúc đầu không phải dễ đâu. Cái mình có thói quen mình quên lắm. Cái chuyện rất là đơn giản là dạng đôi khi là nó cầm chìa khóa mở cửa, nhớ mở nhẹ nhẹ, mở trong chánh niệm, mà mình làm đôi khi mình cứ quên hoài. Một chuyện nó không thôi, quý vị để ý cho coi. Hay là trong cái cuộc đời của quý vị, trong cái mỗi ngày của quý vị có những cái tác động mà quý vị làm rất là bình thường mỗi ngày, mà gần như ngày nào cũng làm. Ví dụ chẳng hạn đi bôi nhà vệ sinh, mình nhắc nhở cho quý vị chánh niệm mà quý vị thấy mình cũng quên rất là nhiều. Ông thầy của sư ông muốn nói tôi có cái thói quen là tôi duy trì chánh niệm ở trong cổng tiêu, vì vậy một khi mà tay tôi cầm cái cửa bước vào cổng tiêu là tự nhiên tôi duy trì chánh niệm. Thì cách đây không lâu quý vị nghe sư đọc một cái bài pháp nhắc tới một vị sư ở bên trung tâm sư Minh, sư nói rằng là sư ở gần một cái vị sư mà an ho mạnh ông cũng lan nữa. Từ cái chỗ đó mà sư tạo được một thói quen là đóng cửa mở cửa sư làm nhẹ nhẹ. Lúc đầu thì sợ cái vị sư bên cạnh ông ế ông lan, do đó mà cứ việc làm hoài như vậy thì tới một lúc sư cảm thấy nó có cái thói quen và sư cứ hơi mở cửa đóng cửa là tự nhiên sư duy trì chánh niệm. Cho nên mời quý vị nghe một cái phần nói về vấn đề duy trì chánh niệm mà vị thiền sư ở bên Miến Điện đã nói với các hành giả trong cái mùa an cư kỳ khả vừa rồi, năm 2004. Thưa sư, đây là lời trình bày của vị hành giả. Thưa sư, khi nghe sư giải thích những kinh nghiệm sâu xa trong thiền tập, con cảm nghe con đường đi tới mục tiêu của con còn quá xa. Nên là so sánh với những gì mà sư vừa trình bày, là sư vừa nói, thì con cảm nghe rằng là cái sự thực tập của con nó còn quá nhiều, quá ít. Con thấy chưa tới đâu hết trơn, cái đường đi của con còn xa quá. Đừng bao giờ để cho những ý nghĩ như vậy nằm trong tâm của quý vị. Khi cái vị hành giả nói rằng con thấy cái đường con xa vời quá, vì sư nói đừng có nghĩ như chuyện đó, đừng có để những cái tâm, những cái tư tưởng ấy ở trong tâm của quý vị. Nguyên tắc của sự thực tập là biết sống trong hiện tại và giữ thái độ chân chánh. Thế nào là thái độ chân chánh? Ấy là không mong cầu, không chờ đợi một cái gì hết, không chờ, không mong, hoàn toàn không. Đó là thái độ chân chánh đấy. Cái đó là đâu có cần cái gì phải dài nữa. Khi mà quý vị tập, quý vị không mong cầu, quý vị sống trong hiện tại là quý có vị có thái độ chân chánh. Tôi có lần ví dụ sự thực tập của chúng ta như người đi trên một khoảng đường tối tăm với một cây đèn bạc ở trên tay. Ánh sáng chỉ đủ hắt cho mình thấy từng bước một. Khi tâm mong về tương lai, mong cầu một cái gì sẽ xảy ra, mình làm như người đi đường phóng mắt nhìn vào khoảng tối đen trước mặt. Khi quý vị hướng về tương lai thì cái người mà đi với cây đèn bạc trong tay nó chỉ cho mình một khoảng sáng trước mặt. Nếu mà mình hướng mắt mình nhìn về phía trước nó sẽ rất là tối, y sẽ không thấy gì hết, vấp té vì không chú ý quan sát trước mặt. Thì đường mà tối mà mình chỉ có cái đèn vừa đủ sáng để cho mình bước một bước thì là mình nhìn phía trước để mình kiếm đường hướng đi, và mình nhìn sau lưng, mình nhìn phía trước mình sẽ vấp té. Bởi vì sao? Mình không để ý trong hiện tại. Khi tâm định gì đơn thuần quan sát những gì đang xảy ra bây giờ, không mong cầu, không muốn gì hết, trí tuệ sẽ bừng dậy và chúng ta có những sự hiểu biết thật là sâu xa. Chỉ cần để ý quan sát những sự việc mà chúng ta làm mỗi ngày trong sinh hoạt thường nhật, như khi chúng ta ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, đi nhà vệ sinh, chúng ta sẽ đạt được một tuệ giác khủng mạnh. Và sau đây tôi xin sẽ đưa ra một ví dụ. Thì ông thầy ông nói, quý vị thấy tu có chứ khó đâu nè. Mắc mới khi mà quý vị nói là quý vị như là đường xa xôi nhiều vời, thấy mà mịt mờ tăm hơi thì nhiều quá. Quý vị bắt quý vị sống trong hiện tại thôi. Quý vị cầm tay cái con đèn là quý vị cứ bước từng bước một mà tới. Ông thầy đứng cao nhắc đi theo cái hướng đó là những cái bước đi theo thôi. Bởi vì mình hấp tấp mà mình mong ngong ra đằng trước là nó tối quá mình sẽ vấp té, mà mình nhìn ra đằng sau mình cũng chẳng thấy cái gì hết. Do đó cứ tiến tới và từng bước một mình đi thì có cái chi mà khó khăn đâu. Rồi bây giờ ông còn nói tiếp nữa, tôi đâu có bắt quý vị làm cái gì nhiều, tôi chỉ nói rằng nhớ trong khi ăn, trong khi uống, trong khi tắm rửa, giặt giũ, đi nhà vệ sinh, chúng ta sẽ đạt được những tuệ giác trong rất là hồng hạnh. Như vậy thì quý vị thấy quý vị đâu phải tu ở trên thiên đường mà thôi. Thầy thường dặn là trên pháp đường quý vị không có pháp, pháp đường là thiên đường đó quý vị ít pháp lắm. Mà đi vô trung cầu tiêu là pháp nhiều đấy, Ở những cái này, những cái năm đầu tiên khi mà sư mới về đây, sư hướng dẫn cho quý vị, các vị bên đó họ bực bội khi nghe nói chuyện này. Nói cái khi mà trước pháp mà nói cầu tiêu nhà vệ sinh, rồi mà đi cầu đi tiêu, rồi mới nghe ghê gớm quá. Thật ra thấy đó là hằng ngày của mình đó, mình không biết, mình không để ý. Và ông nói rằng đây này, tuệ giác hùng mạnh rồi sanh khởi khi mà các vị chịu khó mà để ý những cái này. Và đây tôi xin đưa cho quý vị một cái ví dụ. Một lần nọ tôi đi tắm, tâm tôi lúc ấy thật là yên tĩnh. Bây giờ quý vị nghe ông kệ đi tắm nghe. Đi tắm mà kệ cái gì? Quý vị sao phải suy vậy? Ai tắm? Tôi tắm được ngày mà sao mắc mới gì mà sư kệ? Nhưng mà đi này, đi tắm để mà tuệ giác sinh khởi. Nếu mà quý vị mà nói chuyện đi tắm mà bình thường sư không nói, nhưng mà trước mặt quý vị, trước mặt sư quý vị là những vị hành giả đang thực tập thiền tứ niệm xứ, và quý vị đang quan sát thân và tâm trong từng giây từng phút, thì bây giờ sư nói cho quý vị làm sao mà trong khi đi tắm để mà quý vị có được tuệ giác. Một lần nọ tôi đi tắm, tâm tôi lúc ấy thật là yên tĩnh. Tôi không lo gì, tôi không nhớ ai, không quan tâm đến gia đình, đến chuyện buôn bán làm ăn. Lúc bây giờ ông là một cư sĩ, ông còn bán ở ngoài chợ, ông còn một sạp hàng ở đó. Và ông nói khi lúc mà tuệ giác sinh khởi, tâm tôi không lo gì hết, chẳng nhớ ai, chẳng không quan tâm tới chuyện gia đình, vợ con, buôn bán làm ăn, tôi bỏ khoảng bên hết. Tôi chỉ biết sống trong hiện tại, tôi chỉ ghi nhận mọi động tác của thân tôi. Trong khi tôi đi tắm thì tôi ghi nhận mọi động tác và trạng thái tâm. Ngoài ra tôi không nhớ gì hết, chẳng nhớ tới vợ, tới con, tới gia đình, tới cái gì hết. Khi lấy cầm những xà phòng và thoa vào thân mình, mùi thơm của xà phòng bốc lên làm tôi hiểu một chuyện thật là cực kỳ đơn giản. Tôi biết được mùi này nhờ mùi, chứ tôi không nhờ nó bằng tai, bằng mắt hay bất cứ một giác quan nào khác. Thì đọc lại ha. Khi cầm những xà phòng mà thoa lên người, tôi hiểu một chuyện thật cực kỳ đơn giản. Đó là ta biết, tức là tôi là ta đó, tôi này, tôi biết được cái mùi nhờ mùi, chứ không phải nhờ bằng tai hay bằng nhờ nhãn mắt hay những giác quan. Tôi hồi điều này xuyên qua cái sự kinh nghiệm của tôi, không do một sự suy nghĩ. Và khi tôi đem nói với những người thân trong nhà, họ trố mắt nhìn tôi như muốn hoài. Mùa có cái chuyện chi lạ lắm hay sao? Tôi bây giờ tôi khám phá một điều mà từ trước giờ tôi cứ nghĩ là cái lấy chuyện tự nhiên, mà bây giờ tôi khám phá thật sự thế này. Cái mùi xà phòng này, mùi xà phòng này mà tôi bắt được nó nhờ cái lực mùi của tôi. Tôi đem tôi nói với ông anh tôi, nó buồn. Một cái gì lạ mà chỉ là một bói là mùi thì biết, một mùi thì có chuyện gì mà lạ. Mà ông thầy nói không, cây này nếu mà bằng thiệt ra là sự nói thiệt của tôi gì đó, sự có một người hỏi lại, thưa thầy, tôi đồng ý với anh của thầy đó, là tôi thầy có cái gì mà đặc biệt trong này đâu, có là mùi thì là bắt mùi thôi. Mà quý vị biết người ấy là ai không? Tên là Trí Dục của quý vị. Sư cũng cà chớn rồi sư lại, sư hỏi ông, sư nói thưa thầy, thiệt là tôi cũng đồng ý với ông anh của thầy quá, cho tôi thấy cái mùi, thấy biết mùi, chứ là mùi nó chẳng là biết lụa tan nên không biết mùi được. Mà quý vị, ông trả lời với sư một câu sau, ông cười sư rồi nói thôi sư tu thêm mà đi, khi nào sư kinh nghiệm sư mới hiểu tôi nói cái gì. Khi gặp Hòa Thượng Sư Minh là lúc mà thầy kinh nghiệm cái mùi đó, thì ông mới chạy vô trong ngài Hòa Thượng Sư Minh và tôi trình với ngài là thưa ngài, con kinh nghiệm được là bây giờ con thấy rõ ràng là mình phải nhờ cái mùi mới được cái mùi. Lúc đó là ngài cười quá xa. Cho ngài có hỏi đấy, thì cho sư có nói chuyện với ai không? Nói giờ dạ có, con nói với anh con mà ông dòm con như thằng điên vậy. Cái ngài nói lần sau kinh nghiệm được dường chi nhớ đem nói cho sư thôi, đừng có nói cho những người khác, họ không bao giờ hiểu kinh nghiệm của mình cả. Thì quý vị thấy không, một cái chuyện đơn giản như vậy, mình bây giờ không có kinh nghiệm xuyên qua cái sự tư duy nữa, mà kinh nghiệm thật sự như vậy đó. Ông ấy trước đó tôi kinh nghiệm một cái chuyện rất là đơn giản khác mà tôi rất là hoan hỉ. Đó là tôi thấy rằng khi mà mình thở vô á, mình bắt mùi, còn mình thở ra không bắt mùi gì hết. Cái này có thể là quý vị làm được cái này. Ví dụ chẳng hạn như đi vô nhà vệ sinh đi, nó hôi như vậy đó, quý vị để ý để thở vô thở ra, để thở vô thì nghe mùi, mà thở ra không nghe mùi. Suy làm cái này cũng vậy, khi mình thở ra, thở dài dài rồi mình quan sát có mùi không. À mà không có mùi thiệt quý vị ạ, cái này là suy làm được đấy, chứ còn cái kia là suy là chịu thua đó. Quý vị đeo kiến vô thấy hình ảnh rõ, thấy chó cắn nhau, tất cả những cái đó mới nghe thì thật là rất là vô duyên, nhưng mà tôi kinh nghiệm điều đó xuyên qua cái sự suy nghĩ rất là sâu xa. Ông ấy có một lần nọ, tôi ngồi tôi qua TV mà tôi bị cầm rất là nặng, tôi có tình hình, tôi được đeo mắt kiếng. Bữa đó cái mặt kiếng nó dơ quá, tôi lấy cái mặt kiếng xuống. Thì tôi thường thường tôi lấy cái chéo áo lau mặt kiếng, xong rồi tôi đeo mặt kiếng ngồi lại. Trong khi mà tôi đeo như vậy là tôi cũng phải rú mắt để tôi theo cái phim, bởi vì nó đang hay quá mà nó cứ lò lò khó chịu, cả đó tôi phải lau cái mặt kiếng. Đến khi tôi lau xong rồi tôi đeo ngồi lại, tôi mới nói nãy giờ mình chẳng thấy gì hết, bây giờ mình mới thấy. Lúc bây giờ tôi mới hiểu hai cái gì của Đức Phật nói: vô minh là không thấy á. Sư biết quý vị có hiểu gì không mà thật ra sư cũng lời chắc cha chấp chết thôi, chắc còn sư cũng hiểu 100% nữa. Lúc bây giờ tôi mới trực nhận rõ ràng là đúng rồi, Đức Phật ngày nói là phải đem mắt kiếm vô mới thấy rõ, mà không có mắt kiếm là giống như người vô minh là có tâm si đấy. Hoặc giả rằng ông nói từ khi đó tôi ngồi tôi chờ tôi bán hàng đó là tôi duy trì chánh niệm, và tôi để ý từ trước giờ đó là ông thầy cũng nói là tôi là có một cái tật là kêu mừng là ở trong chờ tôi là cái thằng kiếm chuyện, không bộ bây cơ đó là cái người mà chưa muốn đi kiếm chuyện thì người khác người ta không gây mình lại, mình kiếm chuyện thì mình gây. Ông nói có nhiều khi mà ân mày nó lại nó xin đó, cho nó 5-3 đồng đi cho rồi tôi không cho, mà tôi chặt chặt tới chặt lui chặt thật đến đời mà nó chửi tôi đó, thì cái đó tôi mới chịu nhả đó. Nó tôi kỳ quặc như vậy. Thành ra sau này mà khi mà tôi thiền tập rồi, cái thói quen nó vẫn còn đi theo tôi. Do đó tôi ngồi tôi quan sát những cái người trong chợ họ chửi lộn nhau. Ông ấy, tôi họ chửi nhau như vậy, tôi dòm ngay từ khúc đầu tài vì sao họ chửi nhau, rồi họ chửi nhau như thế nào, rồi nó kết thúc như thế nào. Ông ấy, tôi thấy cái nhiệt tình từ đầu đến cuối, họ chửi lộn nhau, họ làm nó bị cái chuyện mà không đâu vào đâu hết. Ông ấy ví dụ chẳng hạn như thông thường ngoài chợ thì người ta người mà bán trong chợ là phải đem bới cơm bới trong cà men đấy quý vị, vậy đó. Rồi cái thằng nhỏ đó nó bới cà men cho ba của nó, má của nó hay là anh chị của nó. Hôm đó tự nhiên nó thay vì để cái cà men vào chỗ đó cho đúng, nó không để, nó ham nói chuyện, nó để đi chỗ khác. Do đó mà khi mà cái người trong gia đình đi lại kiếm cà men đang kiếm hoài không có, rồi nói sao mà hôm nay mình đem cơm đâu có chứ, cãi qua cãi lại mà cứ đến nỗi mà người là anh em mà đánh nhau luôn. Vì cái chuyện comment cái cuối cùng vô kiếm comment nằm chỗ khác. Thì quý vị thấy ông ấy, tôi hiểu rõ ràng cái sự rắm rối, cái đau khổ trong thế gian này nó bắt đầu bằng cái chuyện mà thiệt ra không ra hồn gì hết. Lúc bây giờ tự nhiên tôi nghĩ về thì mình muốn cái gì ở trong cuộc đời này, ông ngồi cũng suy nghĩ vậy. Mình sống làm chi trong cuộc đời này nếu mà mình không được một cái sự hiểu biết là mình cũng rắm rối những người này. Họ bây giờ họ đánh nhau mà họ chọn nhau như vậy mà bể đầu chảy máu như vậy, tôi những một cái chuyện một cầm lên mà để chặt chội mà thôi. Nếu mà nó liên quan đến những cái chuyện chi mà liên quan tới tiền, tới bạc, tới gia sản, tới tài sản, họ còn giết nhau đến chừng nào nữa. Thật ra lúc bây giờ tự nhiên nó khởi trong tâm tôi, không còn con đường nào mà quay trở lại thế gian này nữa, khó quá. Tôi đang ở trong thế gian này mà tâm tôi nó hướng về ngoài thế gian là phải bức xúc quá, phải muốn đi ra. Nhưng mà tự nhiên thầy lại nói một câu nữa, tự nhiên tôi hiểu rằng chưa phải lúc, chưa tới lúc tôi chưa có đi được đâu. Tôi phải là nuôi ý chí. Thì ông ấy, mình cái tư tưởng nó sinh khởi tâm tích nhớ, tôi phải nuôi cái ý chí này. Tôi không thể nào sống ở đây được, nhưng mà một ngày đó tôi sẽ đi ra. Bây giờ tôi làm chưa được, tôi chấp nhận cái hiện tại của tôi sống ngay trong hiện tại này. Tôi chấp nhận tất cả những cái gì mà xảy ra cho tôi. Tôi nuôi dưỡng cái ý tưởng này để một ngày tôi lọt ra. Ông thầy nói lúc bây giờ tôi có cảm tưởng như tôi là một cái công chúa, tôi bị mắc bệnh rồi và tôi kiếm một cách tôi ra cho được, mà tôi ra không nổi. Là bởi sao? Tất cả đều gắn kính hết, nhưng mà trong một góc kia đó tôi cắn nhẹ nhẹ, tôi thấy là có thể gỡ cái chỗ này được. Thế là từng ngày một tôi sẽ nhắc nhở, tôi sẽ cắn cho đến lúc nào là vừa lọt để chu ra cái chỗ đó. Thì quý vị thấy đây là cái nỗ lực của một người chạy marathon gì nữa, phải cắn một ngày cắn một chút thôi. Vì mà cắn mà rõ quá thì cái con chuột nó sẽ thấy à, cắn từng chút một cái đến lúc nào vừa đủ cái đầu chung ra là đi luôn. Thì ông ơi, bạn không biết sao khi trong cái dịp tình tu tập mình nó có những cái lúc mà cái tuệ, không phải tuệ giác, nhưng mà cái những cái tư tưởng rất là hay nó sinh khởi trong tâm của mình. Và đôi khi mình bàng hoàng, mình thảng thốt, không biết tại sao mà mình kinh nghiệm chuyện này, tại sao mình có được một cái sự hiểu biết sâu xa như vậy. Mà cái kinh nghiệm này, những cái chuyện này không phải là cái chuyện mình không bao giờ nghe, mình đã nghe và mình đã thấy và mình đã kinh nghiệm suốt đời, mà bây giờ cái kinh nghiệm nó hoàn toàn là khác. Do đó thầy thường nhắc nhở các hành giả, quý vị đừng có tư duy nhiều quá, quý vị học kinh, học sách, đọc sách, nghe kinh, thính pháp, quý vị quét sách, tất cả những kiến thức nó nằm trong tâm của quý vị. Khi mà quý vị hành thiền, quý vị buông bỏ nó, bỏ nó qua bên, giống như là cái đồ dơi phải bỏ đi, bỏ nó qua bên đi, thì tự nhiên quý vị sẽ trở thành một con người mới. Quý vị ngồi đó yên tâm mà quan sát. Còn nếu mà quý vị cứ đem cái tư duy vô, thì có những trường hợp nó giải quyết được những khó khăn cục bộ ngay tại chỗ đó, nhưng mà trong về lâu về dài quý vị sẽ thấy nó tạo biết bao nhiêu cái tai hại. Cứ một lần như vậy nó lôi mình đã luôn, một lần như vậy luôn, để sao mình sử dụng tư duy. Và nó cái tư duy, cái sự kinh nghiệm thiền tập nó vượt qua cái tư duy rất là nhiều. Nếu mà người ta tư duy được, người ta đã tư duy rồi, mấy cái ông và triết gia ông đã thành Phật hết. Còn mình thấy rằng khi mà trong cái sự thiền tập, kinh nghiệm là một cái chuyện hoàn toàn khác. Ông ngoại, ví dụ như chẳng hạn quý vị ăn một vị ngon, quý vị nói cho vợ, cho chồng của con của quý vị, đó là những người mà quý vị thương, tạ cho họ nghe để họ cùng thực sự quý vị chịu. Không nói được. Bởi vì sao? Nó thuộc về lần được kinh nghiệm. Cái thiền tập cũng vậy, thuộc về lần được kinh nghiệm. Quý vị chỉ kinh nghiệm mà thôi, cho quý vị nói được. Mà hệ tư duy nó tới là không kinh nghiệm. Tư duy nó bám vào tục đế, mình không thể nào tư duy được. Và nếu mình có tục đế, mình phải nghĩ cái này là như thế này, thế này, thế này, rồi mình hệ thống hóa, rồi mình mới bắt đầu tư duy được. Và đôi khi mình tư duy rồi, mình mới là truyền đạt với người khác nữa. Tất cả đều là sống mình tục đế không. Và cái kinh nghiệm truyền tập là nó thuộc về chân đế. Vì đó là lý do tại